49. Cuộc sống an tâm.
Mọi người đều mong sống an tâm, vì thế thường viết thư hỏi thăm tôi, mong bình an, may mắn, tốt lành. Tết đến người ta thường dán câu đối xuân, trút báo bình an, và khi ra khỏi nhà không quên nhắc nhở, khoái khoái an lạc xuất môn, bình bình an an hồi gia, vui sướng rời nhà, bình an về nhà. Dù gặp nguy hiểm, ai cũng đều mong chuyển nguy thành an. Đủ thấy, an tâm là điều mong mỏi cơ bản nhất của mọi người. Làm sao mới có cuộc sống an tâm? Có 4 ý kiến. Thứ nhất, cần có hoàn cảnh tốt đẹp. Có câu, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Người ta chịu ảnh hưởng ngoại cảnh huân tập rất lớn. Vì vậy, thời quá khứ có chuyện, Mạnh Mẫu 3 lần dời nhà cũng chỉ là để tìm hoàn cảnh tốt đẹp cho con. Vì hoàn cảnh tốt đẹp có thể giúp chúng ta tịnh hóa thân tâm, giúp ta yên tâm sống tốt, nhưng nó không phải là do người khác tặng cho chúng ta, mà mỗi chúng ta phải làm đẹp hoàn cảnh. Hoàn cảnh bên ngoài dù thiếu sót, nhưng hoàn cảnh trong tâm cần phải được chính mình làm đẹp, phải như người muốn làm đẹp dung mạo, làm đẹp tóc, làm đẹp dáng vẻ, làm đẹp lời nói, làm đẹp nội tâm. Thậm chí có người còn giúp việc quét đường, chăm sóc công viên, giữ gìn môi trường. Việc làm ấy đều xuất phát từ nội tâm, thể hiện ra bên ngoài vì chính mình và con cháu mà tạo nên môi trường tốt đẹp. Thứ hai, cần có thầy hay, bạn tốt. Thầy bạn tốt lành, người ta thường nói là lương sư ít hữu. Trong cửa Phật thì gọi là thiện tri thức, hễ ai có khả năng dẫn dắt chúng sinh bỏ ác tu thiện đều đáng được gọi như thế. Người ấy có 7 điều kiện: khó cho được, khó làm được, khó nhịn được, việc mật bảo nhau, đốn thông lý tạng, gặp khổ không bỏ, nghèo hèn không khinh, nên gọi là từ 7 việc bạn lành. Sư diễn ra, người ta không thể xa lìa đám đông để sống đơn độc. Không chỉ cần có cha mẹ, anh chị em, chúng ta còn cần kết giao với thiện tri thức. Nếu mình có thiếu sót, không toàn vẹn thì đã có lương sư ít hữu uốn nắn khuyến khích. Nếu mình có chỗ ngu muội vô tri, đã có thầy hay bạn giỏi khai mở bảo ban dẫn dắt. Thứ ba, cần có kinh tế hợp lý. Người ta muốn sống không thể thiếu đời sống kinh tế hợp lý, một yếu tố cơ bản để con người sống còn. Vì thế người xưa nói, y thực túc, tri vinh nhục, ăn mặc đủ, biết vinh nhục. Nhưng cũng có người nhiều tiền lắm của, nhưng là tiền của vô đạo. Tiền bạc của hạng người ấy chỉ dành riêng cho họ sống, xét ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Vì thế, dù dùng vốn làm ăn cầu lợi hay vất vả kiếm tiền, chúng ta đều cần có cuộc sống kinh tế hợp lý. Thứ tư, cần phải tịnh hóa cảm tình. Có câu, tình không nặng không sinh nơi ta bà. Cảm tình là cội nguồn của sinh mệnh. Người ta vì có cảm tình nên mới gọi là hữu tình chúng sinh. Tình yêu như dần dương mùa đông, làm tan hết băng tuyết sương lạnh, làm nảy sinh chân thiện mỹ nơi nhân tính. Nhưng nếu thưởng thức không đúng, ví như yêu không đúng đối tượng, quan niệm không đúng, phương pháp không đúng, yêu không chính thường thì không nên. Vì như thế chỉ khiến đôi bên phiền não đau khổ, thậm chí vì yêu mà sinh hận thù, dẫn đến thân bại danh liệt hoặc mất mạng. Nhà Phật không bài xích cảm tình, nhưng chủ trương lấy từ bi để thăng hoa cảm tình, lấy bát nhã để cảm hóa dẫn dắt, chuyển hóa cảm tình ích kỷ, chiếm hữu thành đạo tình pháp ái vô tư, đem tình yêu có chọn lựa, có phân biệt tịnh hóa thành từ bi phụng hiến, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Sinh hoạt tình cảm như thế mới phong phú, mới lâu dài. Rất nhiều người lễ lại cầu xin thần minh ban cho bình an, trật tự xã hội, giao thông vân vân đều phải nhờ cảnh sát duy trì trị an. Chúng ta không thể mãi mãi trông cậy đội bảo an bên ngoài để yên tâm sống, mà quan trọng chính là phải bình an ngay từ nội tâm mình, như biết bao hành giả xưa nay tham thiền tu đạo cũng chỉ vì cầu được an toàn mà thôi.
50. Sinh hoạt thế gian.
Sống trên đời, người ta không thể không sinh hoạt, dù tín ngưỡng tôn giáo cũng là sinh hoạt. Nên đời xưa, các thiền sư đại đức nói, tu hành chẳng ngoài việc ăn cơm, uống trà, đói thì ăn, mệt thì ngủ, ta phải đi tiểu đây. Trong 12 giờ, có lúc nào lìa thế gian, thế nên dù là tín đồ tôn giáo hay không, mọi người nên biết cách sinh hoạt cho đúng đắn. Sau đây có 4 ý kiến để hiến cho chúng ta tham khảo. Thứ nhất, nên có tinh thần tiến thủ. Bệnh tệ nhất của một số người đối với tôn giáo là thờ ơ lãnh đạm. Có câu, ba đông không hơi ấm, cây khô dựa ve lạnh, họ cho thế mới thật là tu hành. Sự thật thì, người tín ngưỡng tôn giáo càng phải có sức mạnh tích cực vì đời mà tiến thủ. Hoàng Bá thiền sư hét lớn, chặt đứt hai chân ngươi đi, để phá bỏ tinh thần tự cho là xong của tiểu thừa. Thiền sư Đạo Nguyên nói, lúc này không phơi, đợi lúc nào, thể hiện tính tích cực phải nắm bắt ngay lúc này. Vì thế, tu hành không phải là co đầu rút cổ do dự rụt rè, không dám tiến lên, mà là phát huy tinh thần đại thừa, hy sinh cống hiến vì nghĩa không hối, lợi mình lợi người. Thứ hai, nên có lời lạc quan vui vẻ. Tín đồ tôn giáo khi nói chuyện với người không nhất định hễ mở miệng ra là nói khám phá thế gian, oan thân trái chủ, mau mau sinh thiên, vãng sinh tịnh độ, suốt ngày vô thường khổ không, chỉ toàn nói như vẹt chứ không thật sự hiểu chân lý duyên khởi. Người thật sự hiểu chân đế, nói